Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên.
Kính chào quý thính giả, bây giờ là thời gian dành cho chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Chương trình hôm nay có các thông tin đáng chú ý sau. Phát động ủng hộ xây dựng nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo của tỉnh Điện Biên. Thành phố Thái Nguyên ký kết bản ghi nhớ hợp tác với quận Busanin, thành phố Busan, Hàn Quốc. Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh Thái Nguyên báo công dâng bác tại Nghệ An. Phú Bình 294 đồng chí công an bán chuyên trách bảo vệ tổ dân phố được tập huấn điều lệnh quân sự võ thuật. Cũng trong chương trình có bài viết Thái Nguyên điểm sáng trong cải thiện chỉ số tiếp cận đất đai và gia nhập thị trường. Sau đây là nội dung chi tiết.
Với chủ đề Triệu tấm lòng yêu thương, nghìn mái nhà hạnh phúc, lễ phát động ủng hộ xây dựng nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo của tỉnh Điện Biên do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ trì đã diễn ra ngày 13 tháng 5. Buổi lễ được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến giữa điểm cầu chính tại cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và điểm cầu trụ sở Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 63 tỉnh, thành phố. Đây là sự kiện đặc biệt hướng tới kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, mùng 7 tháng 5 năm 1954, mùng 7 tháng 5 năm 2024. Dự tại điểm cầu Trung ương có Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các bộ ban ngành Trung ương. Tại điểm cầu Thái Nguyên có đồng chí Phạm Thái Hanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, đại diện các ban ngành, đơn vị và địa phương. Phóng viên Phương Thanh đưa tin chi tiết.
Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước cùng các địa phương đã dành sự quan tâm đặc biệt, ưu tiên các nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế xã hội ở vùng còn nhiều khó khăn, chỉ đạo đồng bộ các biện pháp nhằm xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Tuy nhiên, toàn quốc vẫn còn hàng triệu hộ nghèo, trong đó có tỉnh Điện Biên là một trong những tỉnh có tỷ lệ hộ nghèo cao nhất cả nước. Tính đến ngày 31 tháng 3 năm 2023, trên địa bàn tỉnh Điện Biên có 7.000 hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo có nhu cầu hỗ trợ làm mới và sửa chữa. Trong thời gian phát động từ tháng 5 năm 2023 đến tháng 5 năm 2024, dự kiến chương trình ủng hộ xây dựng nhà đại đoàn kết cho tỉnh Điện Biên sẽ hỗ trợ xây dựng 7.000 đến 8.000 căn nhà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo của tỉnh Điện Biên và một số địa bàn Tây Bắc với mức hỗ trợ là 50 triệu đồng trên một căn nhà. Tổng kinh phí vận động hỗ trợ dự kiến khoảng 350 đến 400 tỷ đồng. Phát biểu tại buổi lễ phát động, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, đây là việc làm đẹp, thể hiện tinh thần nhân văn, nhân ái, giúp đỡ, tiếp sức, thiết thực, vừa là trách nhiệm, vừa là sự tri ân chân thành đối với đồng bào các dân tộc trên vùng đất mà trước kia bà con đã dành sự hy sinh, cống hiến lớn lao, đóng góp sức người, sức của, không tiếc máu xương cho Tổ quốc, đồng thời hoan nghênh sự có mặt của đông đảo các đại biểu, các tổ chức, các cơ quan, địa phương, doanh nghiệp, các cá nhân tại sự kiện này. Chủ tịch nước cũng đề nghị các cấp ủy, chính quyền tỉnh Điện Biên, các tỉnh vùng Tây Bắc cần tập trung lãnh đạo chỉ đạo, quản lý triển khai có hiệu quả các nguồn lực hỗ trợ, thực hiện đồng bộ các giải pháp, làm tốt công tác an sinh xã hội, hỗ trợ người dân sinh kế, không chỉ để thoát nghèo mà còn tiến tới có cuộc sống đầy đủ, chất lượng hơn. Ngay tại lễ phát động, các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp địa phương, cá nhân đã đăng ký ủng hộ chương trình với tổng kinh phí hơn 250 tỷ đồng, trong đó Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thái Nguyên đã đăng ký ủng hộ 2 tỷ đồng.
Chiều ngày 12 tháng 5, đoàn công tác của chính quyền quận Busanin, thành phố Busan, Hàn Quốc do đồng chí Kim Jong-uk, quận trưởng quận Busanin, thành phố Busan, Hàn Quốc làm trưởng đoàn, đã đến thăm và làm việc với Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên. Tiếp và làm việc với đoàn có lãnh đạo Sở Ngoại vụ, các đồng chí lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên. Tại buổi làm việc, hai đơn vị đã thống nhất ký kết bản ghi nhớ hợp tác giữa Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam và chính quyền quận Busanin, thành phố Busan, Hàn Quốc. Cụ thể, hai bên sẽ giao lưu và hợp tác trong các lĩnh vực như kinh tế, thu hút đầu tư, công tác quản lý đô thị, môi trường, y tế, giáo dục, du lịch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, hoạt động giao lưu văn hóa giữa các địa phương và các lĩnh vực khác mà hai bên cùng quan tâm. Hai bên thỏa thuận hỗ trợ trao đổi dự án chung liên quan đến các lĩnh vực hợp tác, hỗ trợ trao đổi liên quan đến du lịch, chữa bệnh trong lĩnh vực công và tư nhân, các hoạt động thúc đẩy giao lưu văn hóa giữa các địa phương của hai bên, các lĩnh vực khác thể hiện tiềm năng tương ứng với lợi ích tập thể và khả năng của hai bên. Về phương thức hợp tác, hai bên sẽ hỗ trợ lẫn nhau trong các hoạt động nhằm thúc đẩy tình hữu nghị và lợi ích chung trong các lĩnh vực công và tư nhân. Các nội dung chi tiết liên quan sẽ được xác định thông qua tham vấn khi cần thiết. Cũng tại buổi làm việc, hai bên đã giới thiệu các tiềm năng thế mạnh của từng địa phương, bày tỏ mong muốn thông qua việc ký kết bản ghi nhớ sẽ thúc đẩy tinh thần hợp tác hữu nghị bền chặt và sự phát triển chung của thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam và quận Busanjin, thành phố Busan, Hàn Quốc.
Thưa quý thính giả, nhân kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2023, trong hai ngày 11 và 12 tháng 5, đoàn đại biểu Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức hành trình về nguồn tại khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, quê bác, dâng hương tưởng niệm báo công dâng bác và tuyên dương các tập thể cá nhân tiêu biểu trong học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Phóng viên Thu Hương có bài phản ánh về chuyến hành trình này.
Tại khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên, sau lễ dâng hoa dâng hương tưởng niệm, lãnh đạo Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Thái Nguyên đã báo cáo dâng bác, nêu bật những thành tích kết quả Đảng bộ khối đạt được thời gian qua, đặc biệt là trong việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh Thái Nguyên hiện có 66 tổ chức cơ sở đảng với 5.026 đảng viên đang công tác tại các sở, ban ngành, đoàn thể, doanh nghiệp cấp tỉnh. Thời gian qua, bên cạnh việc phát huy vai trò của các cấp ủy và tổ chức đảng trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác chuyên môn, Đảng bộ khối thường xuyên làm tốt công tác xây dựng đảng, quan tâm chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, giáo dục, rèn luyện, nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động. Ông Hoàng Anh Trung, Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Thái Nguyên cho biết.
Chúng tôi quan niệm rằng việc học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh phải làm thường xuyên, hàng ngày và làm trong suốt cuộc đời. Mong muốn và đồng thời với cái trách nhiệm, Đảng ủy khối cũng yêu cầu là phải tiếp tục duy trì những cái thành tích mà các đồng chí đã đạt được và phấn đấu để ngày một tốt hơn trong cái chặng đường sắp tới.
Thực hiện kết luận số 01 KLTU ngày 18 tháng 5 năm 2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện chỉ thị số 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Các cấp ủy đảng trong khối đã lãnh đạo chỉ đạo để việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách của Bác trở thành một hoạt động trọng tâm của Đảng bộ khối, diễn ra thường xuyên liên tục với nhiều cách làm phong phú, sâu sắc và đạt chất lượng hiệu quả cao. Trong dịp này, Đảng bộ khối tổ chức biểu dương khen thưởng 15 tập thể, 29 cá nhân tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo Bác. Anh Nguyễn Khánh Toàn, Bí thư chi bộ, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại, Sở Công Thương Thái Nguyên chia sẻ.
Để có được cái thành tích hôm nay thì chúng tôi cũng đã cùng với tập thể chi bộ Trung tâm Xúc tiến Thương mại triển khai đồng bộ các cái chương trình, các cái hoạt động xúc tiến thương mại, đồng hành tháo gỡ khó khăn cho các cái doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trong việc kết nối tiêu thụ các cái sản phẩm công nghiệp cũng như các cái sản phẩm nông sản của tỉnh Thái Nguyên ra các cái thị trường trong nước và nước ngoài.
Chị Phạm Thị Thu Hiền, Phó Bí thư tỉnh đoàn, Phó Bí thư chi bộ cơ quan tỉnh đoàn bày tỏ cảm xúc khi đến quê Bác.
Tôi cũng tự nhủ trong lòng mình trong thời gian tới sẽ cần phải cố gắng hơn nữa và sẽ tiếp tục thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.
Trước anh linh Bác, các thành viên trong đoàn nguyện hứa sẽ đẩy mạnh học tập và làm theo Bác, đạt những kết quả cao hơn nữa. Giáo dục động viên đội ngũ cán bộ đảng viên, công chức viên chức và người lao động trong toàn đảng bộ không ngừng học tập, rèn luyện đạo đức, lối sống và phong cách làm việc. Xây dựng tập thể luôn đoàn kết thống nhất, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Xây dựng đảng bộ ngày càng trong sạch vững mạnh. Nhân dịp này, đoàn công tác cũng đã đến dâng hương tri ân các liệt sĩ thanh niên xung phong tại khu di tích lịch sử quốc gia Chuông Bồn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An.
Quý khán giả đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên phát trên tần số 106,5 MHz hay FM. Bây giờ sẽ là ít phút dành cho bản tin dự báo thời tiết tỉnh Thái Nguyên đêm nay và ngày mai.
Thành phố Thái Nguyên dự báo nhiều mây, đêm không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 28 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Tây gồm các huyện Đại Từ, Định Hóa, Phú Lương, trời nhiều mây, đêm không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 27 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Nam gồm huyện Phú Bình, hai thành phố Sông Công, Phổ Yên, nhiều mây, đêm không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 28 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Đông gồm hai huyện Võ Nhai, Đồng Hỷ, nhiều mây, đêm không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 27 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%.
Chương trình thời sự tiếp tục với các tin tức đáng chú ý khác. Ngày 12 tháng 5, thành phố Phổ Yên tổ chức hội nghị làm việc và hướng dẫn Ủy ban Nhân dân xã Phúc Thuận về các chỉ tiêu tiêu chí nông thôn mới nâng cao do ngành nông nghiệp phụ trách. Tại buổi làm việc, chuyên viên thuộc các ngành nông nghiệp của tỉnh Thái Nguyên và ngành chuyên môn của thành phố Phổ Yên đã hướng dẫn các thành viên trong ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã Phúc Thuận về quy định điều kiện trình tự thủ tục hồ sơ xét công nhận, công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu theo quyết định 18/2022 QĐ-TTG ngày 2 tháng 8 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ. Hướng dẫn đánh giá thẩm tra thẩm định các tiêu chí chỉ tiêu của Bộ Tiêu chí Quốc gia về xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025. Đối với lĩnh vực ngành nông nghiệp, hướng dẫn giải quyết những vướng mắc khó khăn trong đánh giá thẩm tra thẩm định các tiêu chí chỉ tiêu do ngành nông nghiệp phụ trách. Các đại biểu tham dự hội nghị đã thảo luận trao đổi và được giải đáp các vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện. Với những nội dung được hướng dẫn tại hội nghị là điều kiện quan trọng để xã Phúc Thuận tiếp tục hoàn thành các tiêu chí chỉ tiêu do ngành nông nghiệp phụ trách, đảm bảo mục tiêu đưa xã về đích nông thôn mới nâng cao trong năm nay.
Trong hai ngày mùng 9 và mùng 10 tháng 5, Công an huyện Phú Bình đã tổ chức hai lớp tập huấn về điều lệnh quân sự võ thuật cho tổng số 294 đồng chí công an bán chuyên trách bảo vệ tổ dân phố trên địa bàn huyện. Nội dung tập huấn gồm chức năng nhiệm vụ của lực lượng công an bán chuyên trách bảo vệ dân phố, lý thuyết về điều lệnh công an nhân dân đối với lực lượng công an xã bán chuyên trách, thực hành điều lệnh đội ngũ công an nhân dân, tập huấn võ thuật công an nhân dân, bài cơ bản 25 động tác và hướng dẫn sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ, công tác đảm bảo an ninh trật tự, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trong tình hình mới. Bên cạnh việc tập huấn điều lệnh, lớp tập huấn còn dành thời gian để trao đổi hướng dẫn nghiệp vụ công tác và giải đáp các khó khăn vướng mắc trong thực tiễn công tác của lực lượng công an xã bán chuyên trách bảo vệ tổ dân phố tại cơ sở.
Ngày 12 tháng 5, tại Ủy ban Nhân dân thị trấn Quân Chu, huyện Đại Từ phối hợp với Công ty Cổ phần Sliding Việt Nam tổ chức lễ ký kết hợp đồng thỏa thuận tài trợ và khởi công xây dựng thí điểm hệ thống chiếu sáng công cộng trên địa bàn thị trấn Quân Chu. Theo đó, hệ thống chiếu sáng công cộng được thiết kế đồng bộ với chiều dài toàn tuyến là 1.000 m, từ km 17 400 đến km 18 400, tổng mức đầu tư trên 600 triệu đồng. Trước đó, Công ty Cổ phần Sliding Việt Nam đã phối hợp với các cơ quan chuyên môn, Ủy ban Nhân dân thị trấn Quân Chu khảo sát, lập phương án thiết kế hệ thống chiếu sáng. Dự kiến công trình hoàn thành trong quý 2 năm 2023. Công trình hoàn thành sẽ góp phần quan trọng vào mục tiêu xây dựng thị trấn Quân Chu đạt chuẩn đô thị văn minh, xây dựng Đại Từ đạt chuẩn huyện nông thôn mới vào năm 2023 và cơ bản đạt tiêu chuẩn thị xã vào năm 2025. Thưa quý vị và các bạn, theo kết quả mới công bố, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI năm 2022 của Thái Nguyên tăng 3 bậc lên vị trí thứ 25 trên 63 tỉnh, thành phố và nằm trong nhóm 30 tỉnh, thành phố có chất lượng điều hành tốt nhất trong cả nước. Trong số 6 trên 10 chỉ số thành phần tăng điểm, có 2 chỉ số tăng cao nhất, đó là chỉ số tiếp cận đất đai của tỉnh đứng thứ 2 toàn quốc và chỉ số gia nhập thị trường đứng thứ 5 toàn quốc. Đây chính là động lực để Thái Nguyên hiện thực hóa mục tiêu đẩy mạnh thu hút đầu tư, trở thành điểm đến hấp dẫn, đáng tin cậy đối với các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Phóng viên Thu Hiên có bài viết đề cập đến nội dung này. Mời quý thính giả cùng nghe.
Trong 10 chỉ số thành phần của PCI, chỉ số tiếp cận đất đai được xem là có ý nghĩa bậc nhất về năng lực cạnh tranh, thu hút đầu tư của các địa phương. Nếu như năm 2019, Thái Nguyên đứng ở vị trí 60 trên 63 tỉnh, thành phố về chỉ số tiếp cận đất đai, thì năm 2020, tỉnh vươn lên vị trí thứ 31, tăng 29 bậc. Đến năm 2021, Thái Nguyên tiếp tục thăng hạng, xếp thứ 22 trên 63. Đặc biệt, năm 2022, tỉnh Thái Nguyên đã có bước tiến vượt bậc khi xếp thứ 2 trên 63 tỉnh, thành phố về chỉ số này. Ông Phạm Tấn Công, Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI cho rằng:
trong cái nghiên cứu khảo sát đánh giá PCI năm nay thì chúng tôi thấy nổi lên cái vấn đề rất khó khăn, đó là tiếp cận đất đai đối với các doanh nghiệp là thường xuyên là được phản ánh là rất khó ở Việt Nam. Thì Thái Nguyên đã nổi lên như một hiện tượng với việc là tiếp cận đất đai là đứng thứ 2 tại Việt Nam về độ thuận lợi cho các doanh nghiệp, và đây là ghi nhận của chính các doanh nghiệp. Điều đó cho thấy là lãnh đạo, chính quyền, từ cấp ủy cho đến chính quyền cho đến các cán bộ thực thi đã có sự chuyển biến hết sức tích cực tại Thái Nguyên. Và cái này thì Thái Nguyên cần phải phân tích, đánh giá để phát huy lên, để làm sao lan tỏa cái này trong các doanh nghiệp và thực sự trở thành cái sức thu hút, và các doanh nghiệp cũng khai thác được cái điểm mạnh này của Thái Nguyên để đến Thái Nguyên đầu tư và thành công.
Để có được kết quả trên, những năm gần đây Thái Nguyên đã tập trung đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính về đất đai. Bên cạnh đó, tỉnh tăng cường hoàn thiện điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, tập trung xây dựng cơ sở dữ liệu về đất đai, từng bước hoàn thiện và hiện đại hóa hệ thống thông tin cơ sở dữ liệu đất đai. Ông Tang Jan Sinh, Chủ tịch Tập đoàn Công nghệ DBG đánh giá về môi trường đầu tư tại Thái Nguyên.
Chúng tôi đã tiến hành khảo sát một số địa phương giáp Hà Nội như Bắc Ninh, Bắc Giang, nhưng cuối cùng chúng tôi đã lựa chọn Thái Nguyên để đầu tư vì có một số thuận lợi về giao thông như gần sân bay, cảng biển. Và trong quá trình triển khai đầu tư tại địa phương, chúng tôi cũng được chính quyền tỉnh Thái Nguyên và thành phố Phổ Yên tạo điều kiện thuận lợi để triển khai dự án.
Thái Nguyên là một trong 10 tỉnh, thành phố của cả nước có tiến độ xây dựng cơ sở dữ liệu về đất đai sớm và nhanh nhất. Nhờ đó, các nhà đầu tư dễ dàng tìm kiếm, tiếp cận thông tin một cách minh bạch về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, cơ sở dữ liệu đất đai. Ông Đặng Lê Ninh, Bí thư Đảng ủy thị trấn Quân Chu, huyện Đại Từ cho rằng:
Hiện nay thì có một số nhà đầu tư cũng đang xem xét, thăm dò, tham khảo để đầu tư các cái dự án. Thì chúng tôi đề ra các cái giải pháp để tập trung thực hiện tốt cái công tác quy hoạch, tạo cái sự phát triển đồng bộ trong tương lai. Thứ hai là công tác quản lý đất đai, thu hút đầu tư và công tác cải cách hành chính, các thủ tục hành chính để đảm bảo thông suốt theo quy định của pháp luật.
Cùng với chỉ số tiếp cận đất đai, gia nhập thị trường cũng là chỉ số có thứ hạng cao trong bảng xếp hạng PCI của cả nước năm 2022, xếp thứ 5 trên 63 tỉnh thành. Để đạt được kết quả này, các ngành chức năng của tỉnh thời gian qua đã nỗ lực rất lớn, thực hiện đồng bộ các giải pháp trong cải cách hành chính, tạo thuận lợi cho người dân doanh nghiệp khi đăng ký kinh doanh, thành lập doanh nghiệp. Ông Nguyễn Văn Thời, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thái Nguyên cho biết.
Các cấp lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên thì năm vừa rồi cũng đã hết sức tạo mọi điều kiện thuận lợi để cho cải thiện cái chỉ số năng lực cạnh tranh bằng cái việc là hàng quý đều các cấp các ngành đều tiếp cận với lại doanh nghiệp, tháo gỡ những vướng mắc khó khăn cho cộng đồng doanh nghiệp rất kỳ vọng là các cấp chính quyền thì tiếp tục cải thiện cái môi trường sản xuất kinh doanh để giúp cho cái môi trường sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nó tốt hơn nữa.
Có thể thấy, năm 2022, cùng với sự nỗ lực vượt qua khó khăn của các cấp, các ngành và người dân, sau 2 năm chống chọi với dịch COVID-19, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, tỉnh Thái Nguyên đã có những bước chuyển biến tích cực trong cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Chỉ số PCI tăng kể về điểm số và thứ hạng so với năm 2021. Không chỉ dừng lại ở đó, ngành chức năng và các địa phương trong tỉnh cũng đang cố gắng bám sát các biện pháp hiện tại và tiếp tục tìm kiếm các cách làm sáng tạo để nâng cao chỉ số này trong thời gian tới. Qua đó tiếp tục đưa Thái Nguyên trở thành điểm đến hấp dẫn, tin cậy trong mắt các nhà đầu tư.
Chương trình thời sự tiếp tục với các tin tức khác. Ngày 13 tháng 5, Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Nguyên đã tổ chức lễ phát động tập luyện môn bơi, giáo dục kỹ năng phòng chống tai nạn đuối nước và giải bơi học sinh phổ thông năm 2023. Tham gia lễ phát động, các học sinh được phổ biến kiến thức phòng chống tai nạn đuối nước, dự thi kỹ năng phòng chống tai nạn đuối nước. Ngoài ra, gần 330 vận động viên là học sinh đến từ các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh tham gia dự thi ở các nội dung bơi tự do, bơi ếch, bơi tiếp sức. Ban tổ chức cũng đã trao tặng các giải cá nhân, giải tập thể cho các vận động viên và các đoàn tham gia dự thi. Hoạt động này được tổ chức nhằm tuyên truyền về lợi ích, tác dụng của việc tập luyện môn bơi, các kỹ năng an toàn trong môi trường nước, vận động trẻ em và học sinh tích cực tập luyện môn bơi, đồng thời trang bị kỹ năng góp phần từng bước giảm tai nạn đuối nước.
Thời gian qua, huyện Đồng Hỷ đã luôn chú trọng làm tốt công tác quản lý và bảo vệ rừng, đất quy hoạch lâm nghiệp, nâng cao năng suất chất lượng và hiệu quả kinh tế xã hội, môi trường của từng loại rừng, bảo vệ môi trường sinh thái, an ninh nguồn nước, giảm nhẹ thiên tai, ứng phó có hiệu quả với biến đổi khí hậu, đồng thời nâng cao giá trị rừng sản xuất trên một đơn vị diện tích, hình thành chuỗi liên kết sản xuất, chế biến và tiêu thụ lâm sản, tạo việc làm, tăng thu nhập, cải thiện sinh kế cho người dân làm nghề rừng. Hiện nay, tỷ lệ che phủ rừng của huyện Đồng Hỷ đạt 47,5%, tốc độ gia tăng giá trị sản xuất lâm nghiệp bình quân đạt từ 6 đến 7% trên năm, giá trị sản phẩm gỗ nhỏ đạt 80 triệu đồng trên hecta trên một chu kỳ. Các diện tích rừng trồng gỗ lớn ngày càng tăng, phấn đấu đạt 1.500 hecta đến năm 2025.
Tính đến đầu tháng 5 năm 2023, toàn tỉnh đã tiếp nhận gần 230.000 hồ sơ thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến. Các cơ quan chức năng đã xử lý đúng hạn được gần 220.000 hồ sơ, đạt tỷ lệ 99,67%. Hiện nay, Thái Nguyên đã thực hiện tốt việc tiếp nhận giải quyết 100% hồ sơ thủ tục hành chính trên hệ thống phần mềm một cửa điện tử, đồng thời công khai tiến độ, kết quả giải quyết toàn bộ các hồ sơ trên hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính. Từ đầu năm đến nay, dịch vụ công trực tuyến toàn trình bảo đảm cung cấp toàn bộ thông tin về thủ tục hành chính, việc thực hiện và giải quyết thủ tục hành chính đều được thực hiện trên môi trường mạng. Việc trả kết quả được thực hiện trực tuyến hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích đã được cung cấp trên nhiều phương tiện truy cập khác nhau, bao gồm cả thiết bị di động để phục vụ người dân. Cùng với đó, các cơ quan đơn vị trên địa bàn tỉnh tiếp tục thực hiện nghiêm túc đúng quy định việc đưa 100% thủ tục hành chính theo ngành dọc ra tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công của tỉnh và bộ phận một cửa cấp huyện, cấp xã theo đúng danh mục được quy định. Thưa quý khán giả, trước yêu cầu của thực tiễn phát triển chuỗi cung ứng nông sản, thực phẩm an toàn là một trong các giải pháp hiệu quả nhằm kết nối cung cầu, thúc đẩy phát triển sản xuất nông sản chất lượng, giúp kiểm soát từng công đoạn và quá trình tạo ra sản phẩm chất lượng an toàn, tạo liên kết chặt chẽ giữa các cơ sở tham gia vào chuỗi sản xuất, tăng hiệu quả trách nhiệm của mỗi cơ sở trong việc bảo đảm về chất lượng an toàn thực phẩm. Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh, các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, các đơn vị đã tích cực tham gia vào chuỗi cung ứng nông sản. Phản ánh của phóng viên Thùy Linh.
Việc cung cấp bữa ăn bán trú tại các cơ sở giáo dục rất phổ biến và đa dạng với nhiều hình thức khác nhau như tổ chức bếp ăn tại chỗ, mua suất ăn sẵn do đơn vị khác cung cấp, hợp đồng với các doanh nghiệp để tổ chức bếp ăn. Ghi nhận trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trong những năm gần đây, chưa xảy ra trường hợp ngộ độc thực phẩm nào khi sử dụng bữa ăn tại các bếp ăn tập thể. Để đảm bảo an toàn thực phẩm trong từng bữa ăn, các nhà trường đã kiểm soát nghiêm ngặt thực phẩm ngay từ khâu chọn nhà cung cấp. Bà Hoàng Thị Thu Huyền, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên cho biết nguồn gốc thực phẩm tại bếp ăn nhà trường.
Vào đầu năm học mới, thì trường thì cũng có ký kết với các nhà cung cấp thực phẩm. Và trong quá trình sáng, buổi sáng, nhà trường cũng có giao nhận thực phẩm là cũng giữa giáo viên, ban giám hiệu, y tế và nhà bếp.
Bà Đỗ Thị Thanh Thảo, Hiệu trưởng Trường Mầm non Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Bên cạnh các cái biện pháp như là chuẩn bị các cái trang thiết bị, các cái dụng cụ đồ dùng và cũng như là thực hiện nghiêm túc quy trình bếp ăn một chiều thì nhà trường rất chú trọng về vấn đề nguồn thực phẩm, thực hiện kết hợp với các cái nhà cung cấp thực phẩm mà đảm bảo cái nguồn thực phẩm an toàn, rõ nguồn gốc cũng như là việc tham quan trực tiếp thực tế tại các cái nơi sản xuất các cái nông sản để nắm bắt được như là sự an toàn của các cái loại thực phẩm đó.
Là hộ kinh doanh hàng ăn, thời gian qua nhà hàng Hương Sen của gia đình chị Nguyễn Thu Hà, tổ dân phố Sơn Hà, thị trấn Hùng Sơn, huyện Đại Từ luôn quan tâm đến vấn đề an toàn thực phẩm bằng cách tham gia vào chuỗi liên kết giá trị khi sử dụng các sản phẩm nông nghiệp. Chị Nguyễn Thu Hà chia sẻ về việc chấp hành nghiêm các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm.
Nhà hàng chúng tôi sẽ phải chú tâm đến từng thực phẩm của từng nguồn hàng, nên chúng tôi phải có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, sẽ có tất cả những cái hợp đồng của từng người cung cấp thực phẩm và hàng ngày chúng tôi phải lưu lại tất cả những cái thực phẩm đó.
Thời gian qua, các cấp, các ngành trong tỉnh đã và đang tích cực triển khai sản xuất liên kết theo chuỗi sản phẩm nông sản an toàn và đã xây dựng được gần 1.000 chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn, bao gồm chuỗi lúa, gạo, rau, củ, quả, thịt gia súc, gia cầm, trứng, thủy sản, các sản phẩm từ thủy sản. Tuy nhiên hiện nay, bên cạnh vấn đề xây dựng chuỗi nông sản an toàn còn hạn chế, thì công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm còn gặp khó khăn hạn chế, đòi hỏi sự tiếp tục chung tay của toàn xã hội. Ông Vũ Văn Phán, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm Thủy sản Thái Nguyên cho biết phương hướng trong thời gian tới.
Thời gian tới thì chúng tôi tăng cường phối hợp với ban chỉ đạo cấp huyện, cấp xã. Cái thứ nhất là tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, hướng dẫn các văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực an toàn thực phẩm. Thứ hai nữa là tăng cường cái công tác kiểm tra giám sát, lấy mẫu và kiểm tra xếp loại các cơ sở liên quan đến lĩnh vực quản lý và phải xem xét xử lý cụ thể những trường hợp nếu có vi phạm.
Không chỉ nâng cao hiệu quả kinh tế, những liên kết theo chuỗi còn góp phần thay đổi tư duy sản xuất nông nghiệp của nông dân cũng như tư duy của người kinh doanh tiêu dùng. Bởi vậy, để nhân rộng các chuỗi cung ứng nông sản, rất cần sự quan tâm vào cuộc của các ngành liên quan và người dân.
Thưa quý thính giả, năm 2023, thành phố Sông Công là địa phương đầu tiên tổ chức huấn luyện dân quân theo kế hoạch. Với tinh thần quyết tâm, tất cả cán bộ chiến sĩ dân quân đều đang tập trung cao độ cho chương trình huấn luyện tại cơ sở. Đây cũng là một trong những nội dung trong công tác chuẩn bị để phục vụ cho cuộc diễn tập phòng thủ cấp thành phố sẽ được tổ chức vào cuối năm nay, ghi nhận của phóng viên Quỳnh Hoa.
Những ngày tháng năm, giữa cái nắng gay gắt đỉnh điểm, tiếng còi thao trường vẫn vang lên đều đặn tại địa điểm huấn luyện phường Châu Sơn, thành phố Sông Công. Các trung đội dân quân bước vào nội dung huấn luyện kỹ, chiến thuật theo đúng kế hoạch, bất chấp mọi điều kiện thời tiết. Vất vả nhất có lẽ là những chiến sĩ dân quân năm thứ nhất, đặc biệt là những chiến sĩ nữ đang độ tuổi đôi mươi. Tuy nhiên không vì thế mà chất lượng huấn luyện bị ảnh hưởng. Đồng chí Bùi Thị Huệ, chiến sĩ dân quân thành phố Sông Công chia sẻ.
Dưới thời tiết nắng nóng này rất là vất vả, cũng như các nữ dân quân khác, thì dưới được sự giúp đỡ của các đồng chí, đồng đội, lãnh đạo địa phương, thì chúng tôi quyết tâm học tập, rèn luyện. Dù trời mưa hay trời nắng thì chúng tôi vẫn quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ.
Theo quy định, đối tượng chiến sĩ dân quân năm thứ nhất sẽ được huấn luyện đủ 15 ngày với nội dung về chính trị, điều lệnh, kỹ thuật chiến đấu bộ binh. Trực tiếp huấn luyện là cán bộ của Ban Chỉ huy quân sự thành phố. Phương châm cơ bản thiết thực chất lượng được vận dụng linh hoạt, tính kỷ luật, nguyên tắc trên thao trường được thực hiện nghiêm túc. Trung tá Lý Thành Trung, Phó Chỉ huy trưởng kiêm Tham mưu trưởng Ban Chỉ huy quân sự thành phố Sông Công cho biết.
Đối tượng cán bộ chúng tôi phải rèn luyện đưa những đồng chí cán bộ ngoài cái việc phẩm chất năng lực trình độ và có khả năng về kiến thức sư phạm ra phải có tinh thần nhiệt huyết, đặc biệt là giáo dục cái nhận thức cho bộ đội ngay từ bước đầu để xác định ý thức trách nhiệm trong quá trình tổ chức và tham gia luyện tập các nội dung.
Bước vào mỗi mùa huấn luyện, khó khăn vướng mắc mà hầu hết các địa phương gặp phải đó là vấn đề quân số. Chủ động vấn đề này, thành phố Sông Công đã chỉ đạo các phường xã tiến hành rà soát, tuyên truyền, vận động nhân dân, nhất là thanh niên trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ dân quân, sắp xếp thời gian, công việc để thực hiện nghĩa vụ của công dân. Nhờ đó, 100% cán bộ chiến sĩ đã tham gia và thực hiện nghiêm kế hoạch huấn luyện tại địa phương. Đồng chí Nguyễn Xuân Cầu, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự phường Châu Sơn, thành phố Sông Công cho biết công tác huấn luyện tại đơn vị.
Sau khi tổ chức huấn luyện xong, là chúng tôi sẽ tổ chức biên chế vào các lực lượng dân quân năm thứ nhất, vào cái lực lượng dân quân cơ động cũng như là lực lượng dân quân binh chủng. Đặc biệt là chúng tôi sẽ tổ chức cho anh em vào cái lực lượng tại chỗ tham gia cứu nạn cứu hộ ở tại địa phương.
Phát huy vai trò nòng cốt tại cơ sở cho lực lượng dân quân, ngoài đảm bảo tổ chức huấn luyện đúng đủ chất lượng, các đơn vị đã chủ động lồng ghép các nội dung dân vận. Đây cũng chính là các hoạt động ngoại khóa quan trọng góp phần hình thành ý thức, tinh thần trách nhiệm đối với mỗi cán bộ chiến sĩ. Vượt nắng, thắng mưa, say sưa luyện tập, thao trường đổ mồ hôi, chiến trường bớt đổ máu. Những khẩu hiệu huấn luyện đang được cụ thể hóa thành ý chí hành động của mỗi cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang thành phố Sông Công. Chất lượng huấn luyện đảm bảo sẽ góp phần giúp cán bộ chiến sĩ dân quân thêm niềm tin, quyết tâm phấn đấu và rèn luyện để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ trong mọi tình huống, xứng đáng với lòng tin cậy yêu mến của cấp ủy, chính quyền địa phương và quần chúng nhân dân.
Quý thính giả đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên phát trên tần số FM 106,5 MHz. Bây giờ là ít phút dành cho bản tin dự báo thời tiết các vùng trên cả nước đêm nay và ngày mai.
Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai các vùng trên cả nước. Thủ đô Hà Nội dự báo trời nhiều mây, mưa rào rải rác, đêm có mưa vài nơi, gió đông bắc cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 28 độ. Phía Tây Bắc Bộ trời nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 21 đến 28 độ. Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, mưa rào rải rác và có nơi có dông, đêm có mưa vài nơi, gió đông bắc cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 28 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế trời nhiều mây, phía Bắc có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Phía Nam có mưa rào và dông vài nơi. Riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông. Cục bộ có mưa to đến rất to. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 21 đến 31 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, phía Bắc chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có mưa to đến rất to. Phía Nam tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Tây Nguyên có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng phía Bắc chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to đến rất to. Phía Nam chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 21 đến 33 độ. Các tỉnh Nam Bộ trời có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng chiều và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 24 đến 35 độ.
Quý thính giả thân mến, đến đây chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên cũng xin được khép lại. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Huy Hòa, tổ chức sản xuất Xuân Hoan Hà Thắng. Những người thực hiện Thu Thảo, Lê Thủy, Hoàng Tú, Thu Trang. Cảm ơn quý thính giả đã để tâm lắng nghe.